thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 12 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban dân vận thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập tổ dân vận điểm tổ dân phố 28 phường Phú Xá. Việc thành lập tổ dân vận điểm sẽ góp phần quan tâm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân và giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn phức tạp trên địa bàn.
Câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà và hội doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức tiệc trà giao thương lần thứ 10. Tại đây các khách mời doanh nghiệp và hội viên đã tham gia vào nội dung giao lưu mở thực tế tại một số gian hàng của các doanh nghiệp được trưng bày giới thiệu ở tiệc trà.
Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay, góp phần duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 8, tại nhà văn hóa tổ 28 phường Phú Xá đã diễn ra hội nghị công bố quyết định thành lập tổ dân vận điểm tổ 28 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu, thành ủy viên, trưởng ban dân vận thành ủy dự hội nghị. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước được tổ dân vận điểm tổ 28 phường Phú Xá triển khai và đạt kết quả quan trọng. Như kinh tế ngày một phát triển, hộ khá giàu ngày một tăng, tổ hiện không còn hộ nghèo. Trong 3 năm trở lại đây, nhân dân trong tổ đã đóng góp trên 270 triệu đồng và ngày công lao động để mở rộng nhiều km đường bê tông liên tổ, mở rộng nhà văn hóa, xây dựng các công trình công cộng như sân, bãi tập luyện thể thao. Tổ dân vận điểm tổ dân phố 28 được thành lập gồm 7 thành viên do đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng. Sau khi thành lập, mỗi tháng tổ dân vận tổ chức họp một lần để đánh giá những hoạt động của tổ trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời kịp thời hoàn thiện bổ sung những hạn chế thiếu sót để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân vận là vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương và các nhiệm vụ triển khai tại khu dân cư. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nói về ý nghĩa của việc thành lập tổ dân vận điểm với sự phát triển chung của tổ, ông Trần Văn Tiến, bí thư chi bộ tổ dân phố 28 phường Phú Xá cho biết:
Việc được chọn làm tổ dân vận điểm của tỉnh, thành phố nói chung cũng như của phường Phú Xá nói riêng, chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, bởi công tác vận động là một trong những công tác quan trọng nhất. Nó có ý nghĩa là để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như mọi quy định của địa phương cơ sở, để nâng cao nhận thức trong dân, trong cán bộ đảng viên. Nhiệm vụ tuyên truyền có tốt, nhân dân nói chung và cán bộ đảng viên nói riêng nhận thức tốt thì mọi việc mới tiến hành tốt được. Đây là nhiệm vụ được lãnh đạo các cấp tin tưởng giao chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không phụ lòng tin và sẽ hết sức cố gắng đồng tâm hiệp lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong quá trình tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ của tổ dân vận điểm, để không phụ lòng tin của các đồng chí lãnh đạo các cấp. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động thì nó sẽ đem lại một cái lợi ích, cái hiệu quả rất là to lớn, đó là nhân dân vui vẻ, phấn khởi, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ 28 và tin vào sự điều hành của chính quyền cơ sở, tổ dân phố. Làm tốt công tác vận động này sẽ là thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nói chung và cơ sở nói riêng, cũng như là đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu cư.
Cùng với ý nghĩa trên, việc thành lập tổ dân vận điểm tổ 28 phường Phú Xá sẽ góp phần quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn phức tạp trên địa bàn.
Nằm trong khuôn khổ các chương trình chào mừng Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022, chiều 11 tháng 8, Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức tiệc trà giao thương lần thứ 10. Tại chương trình, đại diện Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà đã báo cáo tình hình hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian vừa qua. Theo đó, qua 9 tiệc trà, câu lạc bộ đã hỗ trợ có hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp trong hoạt động góp vốn đầu tư, phát triển kinh tế và giao thương với tổng trị giá 500 triệu đồng. Cùng với đó đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ từ thiện nhân đạo, chương trình tặng quà, sửa chữa và hỗ trợ xây mới nhà ở cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình tiệc trà giao thương lần thứ 10, các khách mời doanh nghiệp và hội viên đã tham gia vào nội dung giao lưu mở thực tế tại một số gian hàng về lĩnh vực điện máy, nông sản, viễn thông của một số doanh nghiệp được trưng bày giới thiệu ngay ở tiệc trà. Qua đây giúp thành viên trong câu lạc bộ, đại biểu doanh nghiệp có thêm cơ hội trao đổi giới thiệu, chia sẻ và khâu nối các cơ hội hợp tác, kết nối cung cầu. Cũng tại chương trình đã có 10 doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giao thương. Cũng tại chương trình, các doanh nhân đã được tiếp nhận thông tin tiềm năng đầu tư của tỉnh tới các đại biểu tham dự. Các nhà đầu tư khi đến với Thái Nguyên đã được địa phương tạo điều kiện tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở phù hợp và trong khuôn khổ của pháp luật. Và tỉnh Thái Nguyên đã và cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư về hoạt động quảng bá giới thiệu về tiềm năng, lợi thế sản phẩm của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó giúp các nhà đầu tư doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, gắn bó lâu dài với Thái Nguyên. Nhân dịp này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Giống, là hộ nghèo, thương binh, nạn nhân chất độc da cam trú tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 10 tháng 8, công đoàn cơ sở phường Túc Duyên tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn phường Túc Duyên luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các đoàn viên công đoàn, hoạt động thăm hỏi động viên giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, được quan tâm. Hàng năm, công đoàn phường đã tổ chức gần 30 lượt thăm hỏi với số tiền giúp đỡ gần 3 triệu đồng, tổ chức cho 10 lượt đoàn viên công đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm với số tiền 90 triệu đồng. Ngoài ra, Ban chấp hành công đoàn đã vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện như tham gia hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ chăm sóc người cao tuổi, ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung, quỹ chăm sóc trẻ thơ với tổng số tiền trên 16 triệu đồng. Qua bình xét, trong nhiệm kỳ qua có trên 70 lượt cán bộ, công chức viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 8 lượt đạt chiến sĩ thi đua, 52 lượt lao động nữ giỏi việc nước đảm việc nhà và trên 110 lượt gia đình cán bộ công chức, viên chức lao động đạt gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Phường Túc Duyên tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, viên chức lao động, phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, học tập các chủ trương chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trên 90% nữ cán bộ công chức viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà và 100% gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa. Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022.
Sáng 11 tháng 8, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức đoàn thể thành phố tổ chức chương trình tuyên dương khen thưởng học sinh xuất sắc và trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm học 2016-2017. Dự hội nghị có nhà giáo nhân dân Trịnh Trúc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội khuyến học tỉnh, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, 40 học sinh xuất sắc đạt thành tích cao trong học tập được lựa chọn từ 27 phường xã trên địa bàn thành phố đã được tuyên dương khen thưởng. Trong số các em được tuyên dương, có nhiều em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thi IOE, vật lý, toán trên mạng Internet đạt giải cao. Để động viên những học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, thành phố cũng đã trao học bổng cho 87 học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất trị giá 500.000 đồng do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tài trợ. Được biết, sau 4 năm thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường, đã có 3.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng và 355 xe đạp được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trên toàn thành phố.
Sáng 11 tháng 8, Ban chỉ đạo các hoạt động hè phường Quang Trung tổ chức tổng kết công tác hè năm 2017 và chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường. Trong dịp hè vừa qua, 100% các tổ dân phố của phường đã tiếp nhận và tạo điều kiện cho trên 2.000 em thiếu niên nhi đồng được tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. 100% các tổ dân phố xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài và tặng nhiều phần quà cho các em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học 2016-2017. Ở cấp phường, Ban chỉ đạo hè đã tổ chức tốt hội thi thiếu nhi phường Quang Trung theo bước chân những người anh hùng với 37 trên 39 tổ dân phố tham gia. Lần đầu tiên tổ chức giải bơi lội thiếu niên nhi đồng với trên 100 vận động viên đến từ 26 tổ dân phố tham gia. Nhìn chung, các hoạt động hè đã giúp cho các em thiếu nhi trên địa bàn có sân chơi bổ ích lý thú, rèn luyện thể lực, kỹ năng giao tiếp, phát triển năng khiếu văn nghệ thể dục thể thao. Tại buổi tổng kết, Ban chỉ đạo các hoạt động hè của phường đã biểu dương khen thưởng các tổ dân phố và các em thiếu niên nhi đồng có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động hè ở địa phương. Thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội khuyến học phường tặng trên 80 suất quà với tổng giá trị trên 12 triệu đồng cho các cháu là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải cờ tướng người cao tuổi năm 2017. Giải đã quy tụ 70 kỳ thủ đến từ 27 hội người cao tuổi xã phường trên địa bàn thành phố. Các kỳ thủ thi đấu ở hai nhóm tuổi, từ 60 tuổi đến 70 tuổi và trên 70 tuổi. Giải được tổ chức thi đấu theo thể thức hệ thụy sĩ 5 ván. Các kỳ thủ sẽ có 30 phút để đấu tự do và được thêm 5 phút cho mỗi bên khi chưa kết thúc ván đấu. Cờ tướng là môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc của dân tộc và đối kháng hấp dẫn, rèn tính kiên trì, tư duy cao, trở thành môn thể thao mang tính quần chúng, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia tập luyện, thi đấu. Đến nay, Hội người cao tuổi thành phố đã thành lập được 27 câu lạc bộ cờ tướng ở các xã phường, thu hút được hàng trăm hội viên cao tuổi tham gia chơi và luyện tập thường xuyên. Việc tổ chức giải thi đấu cờ tướng nhằm tạo điều kiện để hội viên người cao tuổi được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thể thao trí tuệ, đồng thời giúp các cụ sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Qua một ngày tranh tài, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các kỳ thủ xuất sắc nhất.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua, trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết nhìn lại chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng ở thành phố Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là tiểu mục tư vấn tiêu dùng, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới tăng khá mạnh do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng giá vàng trong nước sáng 11 tháng 8 chỉ tăng chưa đầy 100.000 đồng một lượng. Lúc hơn 9 giờ sáng 11 tháng 8, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,26 triệu đồng một lượng mua vào và 36,35 triệu đồng một lượng bán ra. So với tuần trước, giá vàng SJC đã tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Do giá vàng trong nước tăng đuối so với giá quốc tế, nên khoảng cách giá vàng trong nước thế giới liên tục co hẹp trong thời gian gần đây. Giá vàng SJC bán lẻ chênh cao hơn giá vàng thế giới, quy đổi 1,3 triệu đồng một lượng, từ chỗ chênh 1,6 triệu đồng một lượng vào sáng ngày 10 tháng 8. Sau những ngày mưa và nắng nóng kéo dài, giá một số loại rau củ quả tại các chợ đã tăng mạnh, điển hình như hành hoa 35.000 đồng một kg, cà chua 25.000 đến 27.000 đồng một kg, đỗ dèo 20.000 đồng một kg, mướp ngọt 25.000 đồng một kg, bầu 18.000 đến 20.000 đồng một kg, thịt là 4.000 đồng một mớ. Riêng đối với rau muống, mồng tơi, rau đay, giá không có nhiều biến động, từ 2.000 đến 5.000 đồng một mớ. Đối với một số thực phẩm như thịt lợn 60.000 đồng một kg, thịt gà ta 125.000 đồng một kg, thịt bê 220.000 đồng một kg, thịt bò 210 đến 230.000 đồng một kg, cay chấm cả con 55.000 đồng một kg, chấm khúc 70 đến 80.000 đồng một kg, cay chép 60.000 đồng một kg, dâu phi lai 35 đến 50.000 đồng một kg, cay chim và cá mè từ 20 đến 25.000 đồng một kg.
Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã khai trương phòng giao dịch đại từ tại phố Chợ 2, thị trấn Hùng Sơn. Đây là phòng giao dịch được thành lập trên cơ sở của phòng giao dịch Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đại Từ là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội với 23 trên 30 xã có mỏ và điểm mỏ. Sản lượng lương thực hàng năm đạt 72.000 tấn trên 6.000 hecta chè, chiếm 1/3 diện tích chè của tỉnh. Ngoài ra, Đại Từ cũng là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và công nghiệp với nhiều công ty, tập đoàn lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản núi Pháo, nhà máy nhiệt điện An Khánh, mỏ than núi Hồng. Việc BIDV Thái Nguyên mở phòng giao dịch Đại Từ sẽ giúp doanh nghiệp, người dân của huyện có thêm lựa chọn và sử dụng những dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại. BIDV Thái Nguyên hiện có 7 phòng giao dịch đặt tại thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Đại Từ. Tính đến cuối tháng 7, tổng dư nợ cho vay của BIDV Thái Nguyên đạt 8.100 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động được gần 6.100 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,08% trên tổng dư nợ. Nhân dịp khai trương, Phòng giao dịch Đại Từ có nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như tặng quà trong tuần đầu gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng trở lên, được bốc thăm trúng thưởng và quay số may mắn, miễn phí phát hành thẻ, miễn phí đăng ký dịch vụ chuyển tiền điện tử e-banking.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, góp phần duy trì ổn định về phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Thắng là một trong những nhà phân phối chính thức của nhiều sản phẩm tiêu dùng có nguồn gốc của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay, sản phẩm của công ty được phân phối cả trong và ngoài tỉnh. Thời gian qua, với sự kết nối hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Thái Nguyên, hoạt động của doanh nghiệp đã dần ổn định và phát triển, tạo việc làm ổn định cho nhiều người lao động. Tương tự, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vân Đạo, đơn vị chuyên bán xe ô tô nhãn hiệu Suzuki và Hino, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp đã tạo điều kiện về vốn cho doanh nghiệp khi thị trường xe ô tô có dấu hiệu trùng xuống. Ông Đỗ Minh Đạo, giám đốc công ty cho biết.
Đối với Ngân hàng Nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã có những cái giao dịch bấy lâu để có những cái sản phẩm rất là thuận lợi cho phía doanh nghiệp. Và qua cái chương trình kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng ấy, thì tôi cho rằng là đây là một cái điều rất là cần thiết để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp hiện nay là mới hoặc là có những cái dòng vốn đảm bảo cho cái việc hoạt động kinh doanh sản xuất rồi là thương mại và dịch vụ nó được đa dạng và phục vụ với người tiêu dùng có nhiều cái nhu cầu phù hợp.
Ông Đặng Hoàng Nguyên, giám đốc Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên cho biết, sự hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và ngân hàng đã được các ngân hàng triển khai từ nhiều năm. Đến tháng 5 năm 2016, chính phủ tiếp tục ban hành nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Thực hiện chủ trương này và sự chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên, Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên đã chủ động áp dụng các biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, như đưa ra nhiều sản phẩm tiện ích phù hợp, mở rộng phát triển khách hàng, đặc biệt khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung giữ vững khách hàng truyền thống. Đồng thời thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên bằng các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất các khoản vay cũ, thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất, xem xét miễn giảm lãi vốn vay. Với việc được vay vốn từ chương trình, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã giảm bớt những khó khăn về vốn và chi phí lãi vay, từ đó tác động giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chúng tôi áp dụng linh hoạt cái cơ chế về lãi suất và bảo đảm tiền vay đối với những khách hàng có quan hệ giao dịch truyền thống, có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tình hình tài chính vững mạnh để áp dụng một cách linh hoạt và phù hợp. Khách hàng có thể yên tâm sử dụng và sử dụng một cách tốt nhất cái nguồn lực của mình ở trong cái hoạt động kinh doanh.
Ngân hàng thừa vốn, doanh nghiệp thiếu tiền vẫn đang là thực tế, nên vấn đề cấp thiết lúc này là ngân hàng và doanh nghiệp cần tiếp tục kết nối mạnh hơn nữa, xích lại gần nhau hơn, gắn kết hơn để có thể cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến quan hệ tín dụng nhằm đưa nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh và phát huy hiệu quả, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của cả doanh nghiệp và ngân hàng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng cần tiếp tục đẩy mạnh các nội dung của chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, trong đó hỗ trợ kịp thời về vốn, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, các loại thịt lợn, thịt gà hay thịt bò là những loại thực phẩm được các bà nội trợ lựa chọn hàng ngày cho các bữa cơm. Nhưng để chọn được loại thịt tươi ngon, tránh các loại thịt giả, thịt bẩn để đảm bảo an toàn thực phẩm thì không phải ai cũng biết. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý thính giả cách lựa chọn thịt ngon do báo điện tử khoa học.vt đăng tải. 1. Đối với thịt bò ngon có màu đỏ tươi. Lưu ý thịt bò có màu đỏ sẫm không phải là thịt ngon. Mỡ bò phải có màu vàng tươi, gân màu trắng và cứng khi ấn vào. Nếu như ấn tay lên thấy mỡ mềm thì bạn không nên mua. Chọn mua những thớ thịt bò nhỏ, mềm, không quá mịn. bạn không nên mua những thứ thịt lớn và cứng vì thịt bò tươi ngon, thịt có độ đàn hồi tốt, không dính tay và không có mùi hôi. Lưu ý thịt bò có màu tái xanh, có những nốt trắng tròn giữa các thứ thịt là bò bị sên, bị sán hay bị gạo. Các loại thịt mà có mùi hôi bạn cũng không nên mua vì nó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của gia đình bạn. Ngoài ra thịt bò không tươi còn có các dấu hiệu màu đỏ sậm, mỡ vàng đậm, xương màu vàng. Độ đàn hồi của thịt kém, thịt nhão, bề mặt của thịt nhớt nhớt, dính tay khi ấn vào. 2. Đối với thịt lợn, để mua được thịt tươi ngon khi mua bạn cần quan sát và lựa chọn thật kỹ các yếu tố. Thịt lợn khỏe mạnh thường có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm, trong khi thịt lợn siêu nạc thường có màu đỏ sậm khác thường, sáng và bóng. Thịt săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt. Dùng ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra, các thớ thịt đều. Đường cắt mặt thịt khô ráo, thịt hơi rít, cơ hơi xe lại, lớp bì mềm, màu mỡ trắng trong đến hơi ngà khi ngửi không có mùi gắt dầu. Nội tạng của lợn khỏe mạnh và tươi có màu sắc tự nhiên, nhìn trên bề mặt có độ ánh, bóng sáng. Thịt lợn ngon khi mua về đem luộc có nước trong, váng mỡ to, dậy mùi thơm của thịt và đặc biệt không có mùi lạ. Thưa quý vị và các bạn, trong mục này tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn cách lựa chọn thịt gà và thịt dê. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Danh sách thu tiền ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa năm 2017. 79. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên 1 triệu đồng. 80. Trường Tiểu học Đội Cấn 200.000 đồng. 81. Trường Tiểu học Tịnh Đức 520.000 đồng. 82. Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên 200.000 đồng. 83. Trường Trung học Cơ sở Phúc Xuân 492.000 đồng. 84. Trạm Khuyến Nông Thành phố 1 triệu đồng. 85. Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông 200.000 đồng. 86. Trường Trung học Cơ sở Tân Thành 1 triệu 500.000 đồng. 87. Trung tâm Văn hóa Thành phố 500.000 đồng. 88. Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố 2 triệu đồng. 89. Trường Tiểu học Quyết Thắng 700.000 đồng. 90. Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình 300.000 đồng. 91. Các đơn vị và cá nhân ủng hộ trực tiếp ngày 4 tháng 7 năm 2017 tại Hòm Quỹ 13.170.000 đồng. 92. Công ty Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ 5 triệu đồng. 93. Trường Trung học Cơ sở Tịnh Đức 700.000 đồng. 94. Trường Mầm Non Đồng Bẩm 2.887.000 đồng. 95. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên 20 triệu đồng. 96. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du 1 triệu đồng. 97. Trường Tiểu học Đội Cấn 2 triệu 600.000 đồng. 98. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Thành phố 1 triệu 200.000 đồng. 99. Trường Tiểu học Cao Ngạn 1 triệu 670.000 đồng. 100. Trường Mầm non Bê tông Xây dựng Thái Nguyên 780.000 đồng. 101. Trường Trung học Cơ sở Cao Ngạn 700.000 đồng. 102. Nguyễn Thị Hoa không ghi tên đơn vị ủng hộ 2 triệu 930.000 đồng. 103. Trường Mầm non Quan Triều 1 triệu 179.000 đồng. 104. Trường Tiểu học Tân Thành 2 1 triệu 260.000 đồng. 105. Trường Mầm non Tân Long 2 triệu 812.000 đồng. 106. Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Thái Nguyên 5 triệu đồng. 107. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên 1 triệu 399.000 đồng. 108. Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến 460.000 đồng. 109. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên 5 triệu đồng. 110. Trường Trung học Cơ sở Tân Long 760.000 đồng. 111. Trường Mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ 640.000 đồng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Em ơi, sáng sớm ngày mai anh chở em qua ngân hàng mà đi thăm anh nhá.
Qua đó làm gì hả anh?
Em không biết gì sao, đang xôn xao khắp nơi kìa. Đây nhá, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017, mừng sinh nhật 26 năm, ngân hàng Maritimebank có triển khai chương trình khuyến mại với 30.000 giải tặng ngay lên tới 3 triệu đồng một khách hàng em ạ.
Nhiều thế hả anh? Vậy chắc ai đến đó cũng có quà mang về rồi.
100% trúng ngay mà. Còn nữa này, 3 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 69 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.
Hấp dẫn thế cơ á?
Chưa hết đâu, có cái này hay lắm nhá. Chỉ cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ngồi nhà cũng nạp được tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, lại còn giảm giá luôn 20% cơ đấy.
Hay quá, vậy anh chở em ra luôn cái Maritimebank gần đầu phố nhà mình đi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất. Chọn Maritimebank hôm nay, ngàn ưu đãi mỗi ngày.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Giám Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch Xiếc Cướp biển. Một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc, ảo thuật và đại hội xiếc thú, đoạt giải đặc sắc tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình sẽ được mở màn biểu diễn vào hồi 20 giờ tối ngày mai, 20 giờ tối ngày mai tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Alo, chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Buông xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bộ xưa. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Anh ơi, đang hi hoài bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ xinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645. Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top Formen, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top Formen đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.